Bài ca của mẹ. Âm nhạc là lời nói của thiên thần. Thomas Carlyle. Mẹ tôi qua đời 4 năm trước. Bà ra đi theo cách riêng, trong giấc ngủ, trên chiếc giường êm ái của mình, trong ngôi nhà quen thuộc. Nhận được tin báo khi đang làm việc, tôi tức tốc về nhà. Nhà của ba mẹ tôi phía bắc Toronto. Ngay nơi vành đai tuyết, đó là một nông trại nhỏ mà hai người đã mua năm tôi lên 7. Nơi này sử dụng như địa điểm nghỉ ngơi vào cuối tuần, nơi ba tôi có thể tránh xa mọi ưu phiền. Tuy nhiên, hồi còn bé, tôi vốn rất ghét mỗi dịp nghỉ lễ, bởi lúc nào cả gia đình cũng phải về lại nơi heo hút vắng vẻ này. Chẳng có gì cho một cô gái nhỏ như tôi có thể giải trí ngoại trừ một kênh truyền hình trên chiếc TV cổ lỗ sĩ, mà ấy là còn phải xem thời tiết có đồng ý cho chúng tôi xem phim hay không kìa. Nhưng ngược lại, mẹ tôi lại rất thích không khí yên bình, tĩnh lặng nơi đây. Bà thích loay hoay trong vườn, giữa những luống hoa và rau củ. Khu trang trại này đặc sệt vẻ nhà quê, không có hệ thống nước máy trong nhà, mà cũng không có hệ thống sưởi. Ngay giữa gian bếp là một bếp củi lớn có nhiệm vụ sưởi ấm cho cả căn nhà, nhưng chỉ có thế cũng là một nhiệm vụ quá sức đối với nó. Đối với tôi, nơi đây chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo và yên tĩnh thường trực. Vào mỗi buổi tối, mẹ và tôi thường ngồi hàng giờ hát nghêu ngao trong bếp. Tôi hát chính, còn mẹ hòa âm theo. Bài hát yêu thích nhất của mẹ là Moon River. Mà mẹ con tôi vẫn hát đi hát lại không chán. Bà kể cho tôi nghe những chuyện của tôi khi còn bé, rằng tôi biết hát trước khi biết nói. Bà nhớ vẫn thường đặt chiếc nôi của tôi trong bếp, ngay cạnh radio. Và mỗi khi bài hát thích nhất của tôi, bài Ivory Tower, vang lên, là tôi lại tỏ ra vô cùng hào hứng. Lúc đó tôi chỉ biết giai điệu chứ chưa thuộc lời, nhưng lại luôn cố gắng hát theo cho bằng được. Khi đã lớn, tôi không còn nhớ bài này nữa. Nhưng mẹ lại rất thích thú mỗi khi hồi tưởng lại những kỷ niệm ấu thơ đó mỗi ngày. Thời gian trôi qua, ba mẹ tôi sửa sang lại khu trang trại cũ, rồi khi ba về hưu thì dọn về sống luôn ở đây. Lúc đó tôi đã có gia đình, có những đứa con của mình, nhưng vẫn thường về thăm ba mẹ vào mỗi cuối tuần. Bọn trẻ rất thích khu trang trại này và rất thích được đi theo chiếc máy cày của ông ngoại. Còn tôi vẫn không sao thích ứng được với không khí yên tĩnh nơi đây. Trong khi mẹ tôi vẫn thích ngồi bên bàn bếp, nhìn ra khu vườn nhỏ của mình, ngắm nghía những bông hoa, những bắp cải mới nhú, và lặp đi lặp lại những câu chuyện xưa cũ, thì tôi lại cảm thấy nhớ không khí xô bồ, nhộn nhịp ở khu nhà mình. Nhưng dù vậy, tôi vẫn lặng im và nghe mẹ kể chuyện dù không để tâm mấy. Sau cái chết của mẹ, tôi ngồi ở vị trí mà bà vẫn ngồi, trên chiếc ghế bành nơi bàn bếp. Nhìn ra khu vườn giờ đã ngập trong tuyết, lòng đầy đau đớn. Dù cho bao nhiêu tuổi đi nữa, việc mất đi người mẹ của mình luôn là việc khủng khiếp nhất trên đời. Dù biết rằng mẹ đang ở trên kia thiên đàng, tôi vẫn nhớ bà biết bao. Tôi nhớ nét dịu dàng, nhẫn nhịn của bà và ao ước lại được một lần nghe lại những câu chuyện xưa cũ. Tại sao tôi đã không để tâm hơn đến những câu chuyện ấy mỗi lần mẹ kể? Ước gì tôi được nghe lại giọng mẹ một lần nữa, được nói với mẹ rằng tôi yêu bà biết bao. Và cảm ơn bà về những ký ức tuổi thơ tôi mà mẹ vẫn cất giữ trong lòng. Tôi cứ ngồi lặng yên trên ghế, lòng nguyện xin Chúa hãy cho tôi một dấu chỉ nào đó để tôi biết rằng mẹ đang ở bên người. Một lát sau, cảm thấy sự yên lặng quá ngột ngạt, tôi cúi người về phía trước, với tay bật chiếc radio đang để trên góc kệ để tìm kiếm một giai điệu an ủi nào đó. Tim tôi thót lên một nhịp, bài Moon River đang được phát trên radio. Tôi ngồi đông cứng trên ghế, nước mắt lưng tròng lặng nghe từng nốt nhạc quen thuộc. Hết bài, tiếng người dẫn chương trình giới thiệu một bài nhạc đã rất cũ. Đây là bài hát mà chắc chắn từ rất lâu rồi, chúng ta chưa nghe lại. Tôi bắt đầu khóc to hơn nữa khi lời bài hát bắt đầu vang lên trên sóng. Nào, nào, hãy rời khỏi tháp ngà để tình yêu tràn vào tim bạn. Yolanda Mortimer. Băng ghế công viên. Thượng đế là một vòng tròn mà trọng tâm ở tất cả mọi nơi, nhưng phạm vi thì chẳng cố định nơi nào. Empedocles. Tôi vẫn biết mình phải chấp nhận vòng quay của tự nhiên trước cái chết bất ngờ của người ông mà mình hết mực yêu quý. Nhưng sao ý nghĩ mất ông vĩnh viễn đối với tôi lại quá khó khăn đến vậy? Suốt cả cuộc đời mình, ông dường như thách thức với những quy ước của quá trình lão hóa. Ở tuổi 90, ông là một người tráng kiện, nhiệt thành, ngay thẳng, thông minh. là người bạn tâm tình, người thầy thông thái và quan trọng hơn cả, người bạn thân thiết nhất đối với tôi. Thế rồi chưa đầy 5 phút sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với tôi, ông bất ngờ ra đi vì chứng xuất huyết não, để lại một nỗi trống không sao lấp đầy trong trái tim, linh hồn và tinh thần tôi. Tôi là đứa cháu gái đầu tiên của ông, nhưng ông không hề làm hư hỏng tôi bởi sự bao bọc, chiều chuộng. Dù vậy, tôi luôn cảm thấy một mối liên hệ đặc biệt với ông. Cách nói chuyện hùng hồn và dáng đi chắc nịch của ông luôn thu hút sự chú ý ở bất kỳ nơi nào ông xuất hiện. Dù chúng tôi ở trong nhà hàng, trong hàng chờ tại siêu thị hay trong phòng khám bác sĩ, thì mọi người đều bị hút về phía ông, nên tôi thật sự thích thú khi được ở bên cạnh ông lúc đó. Ông sống theo tiêu chí, chấp nhận những gì mình không thể thay đổi và cố gắng cải thiện những gì mình có thể một cách anh dũng. Ngay cả khi còn bé, tôi đã luôn ngưỡng mộ và xem ông như một tấm gương sống tuyệt vời nhất trên đời. Suốt vài tuần liền sau cái chết của ông, tôi sống trong mơ màng. Tôi loạng choạng lê bước qua mỗi ngày một cách lặng lẽ, lòng đầy tiếc thương, để rồi lại tra tấn bản thân với bao suy nghĩ tưởng nhớ về ông suốt đêm dài. Tôi không thể chấp nhận rằng ông đã ra đi. Ông sẽ không bao giờ còn bước vào căn phòng này, trả lời điện thoại hay cùng ngồi bàn ăn với tôi lần nữa. Để cơ thể thoát khỏi nỗi thống khổ về tinh thần, tôi bắt đầu đi bộ. Trong nhiều tháng liền, mục tiêu duy nhất của tôi là làm sao khiến bản thân mệt nhoài vào ban ngày, để giấc ngủ buổi đêm có cơ hội đến dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc, việc đi bộ trở thành thói quen với tôi. Mỗi ngày tôi tản bộ vài dặm đến một công viên trong khu phố, rồi ngồi nghỉ ngơi một chút trên băng ghế gỗ nhìn ra một ao vịt. Đối diện nơi tôi ngồi, cũng trên băng ghế gỗ y hệt, luôn là một người đàn ông lớn tuổi cũng ngồi yên lặng như tôi vậy. Chưa bao giờ chúng tôi trò chuyện với nhau, nhưng tôi cảm thấy cả tôi và ông đều đang cố kiếm một sự bình an trong thinh lặng. Nhiều tháng nữa trôi qua, và cuối cùng những cuộc dạo bộ đã bắt đầu xoa dịu được trái tim tôi. Tôi cảm thấy một sự thay đổi diễn ra. Ông lão nơi băng ghế công viên hút tẩu và mùi thuốc lá gợi nhớ tôi về những ngày xưa cũ, khi ông tôi cũng thường hút tẩu như vậy. Mùi hương ấy đưa tôi trở về quãng thời gian hạnh phúc ngày xưa. Khi đó tôi còn là một đứa trẻ đọc truyện tranh trên những số báo cuối tuần với ông, chơi xếp hình với các khối gỗ và say sưa kể những câu chuyện không đầu không cuối, trong khi miệng nhóp nhép trái cây đóng hộp. Suốt những tháng tiếp theo, bao nhiêu hình ảnh kỷ niệm khác ùa vào ngập tràn tâm trí tôi. Những buổi lễ tốt nghiệp, những kỳ nghỉ, rồi những bữa tiệc sinh nhật, những đợt nghỉ hè từ lâu lại có dịp được sống lại nơi băng ghế công viên đó. Đến lúc này, cả tôi lẫn ông lão cũng chưa một lần nói chuyện cùng nhau. Nhưng tôi biết quá trình liền sẹo vết thương lòng của mình có liên quan đến hình ảnh của ông nơi chiếc ghế đối diện. Một ngày, tôi tỉnh giấc và nhận ra khối đá nặng trĩu trong tim mình đã trở nên nhẹ bỏng. Tôi chợt nhớ lại giấc mơ mình vừa trải qua. Trong giấc mơ ấy, có sự hiện diện của ông tôi. Ông trông hơi khác lạ, như thể ông cảm thấy phiền lòng về tôi. Một chút bối rối nào đó, tôi không thể hiểu hết cái nhìn ấy, nhưng tôi biết đã từng trông thấy nó một lần trước đây. Cũng trong ngày hôm đó, khi đang ngồi nơi băng ghế ở công viên, tôi lại suy nghĩ về giấc mơ của mình. Và tại đó, vây quanh là mùi hương thuốc lá từ ống tẩu của người bạn đồng hành lớn tuổi. Tôi nhớ lại câu chuyện ấy. 35 năm trước, ông bà tôi có chuyến đi đến Iceland. Tôi không muốn ông bỏ tôi ở nhà, nên đã phản ứng rất dữ dội, cứ khóc lóc và than thở rằng tôi sẽ rất nhớ ông. Ông tôi đã rất thất vọng về lỗi hành xử ấy của tôi, và ông cũng đã có cái nhìn như trong giấc mơ của tôi tối qua. Tại sao cháu lại xử sự như vậy? Ông hỏi tôi trước cuộc hành trình. Ông chỉ đi xa một thời gian ngắn thôi. Ông sẽ gặp lại cháu sớm thôi mà. Cháu ngừng khóc lóc như vậy đi. Nhớ lại về những biểu hiện của mình suốt một năm vừa qua. Tôi dường như nghe thấy lời quở trách của ông năm xưa. Trong lần này, thông điệp của ông có hơi khác một chút. Ông dường như muốn nói, hãy để ông đi. Cuối cùng thì ông cũng phải về nhà mình. Và ông thật sự hạnh phúc vì điều đó. Nhưng ông vẫn cảm thấy bất an vì cháu. Đây chưa phải là thời điểm của cháu. Khi nào cháu sẵn sàng về nhà, thì ông sẽ ở đây để đón chờ. Ông luôn chờ cháu mà. Câu chuyện này như một tiếng sét khiến tôi giật nảy mình vì ngỡ ngàng. Tôi ngồi trên băng ghế một lúc thật lâu nữa. Cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống, tôi gài nút áo khoác lại và ra về. Lúc đó tôi mới nhận ra ông lão ngồi ghế đối diện đã đi từ lúc nào mất rồi. Từ hôm đó trở đi, dù vẫn tiếp tục thương nhớ ông mình một cách sâu sắc, nhưng trái tim tôi đã không còn nặng trĩu như trước. Tôi thậm chí còn có thể mỉm cười khi nhớ lại cuộc nói chuyện hoa văn, tư thế hiên ngang và câu nói dí dỏm của ông. Mỗi ngày tôi vẫn tiếp tục tảo bộ đến công viên như thường lệ. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp lại ông lão vẫn thường ngồi đối diện mình nữa. Một ngày nọ, tôi hỏi người bảo vệ công viên xem họ có thấy ông không. Ba người bảo vệ nhìn nhau rồi nhìn tôi bối rối. Cuối cùng một người bảo tôi: "Chúng tôi không rõ ý cô là gì. Cả ba chúng tôi đều trông thấy cô trên băng ghế quen thuộc ấy mỗi ngày trong gần cả năm vừa qua. Nhưng lúc nào cô cũng đi một mình mà. Chúng tôi không bao giờ thấy ông lão nào ngồi ở ghế đối diện cô đâu chứ." Barbara Davray.
Rose.
Con trẻ là cầu nối lên thiên đàng. Ngạn ngữ 34. Cả sáu chúng tôi tập trung trong phòng khám. Hào hứng với kết quả siêu âm cho thấy em bé thứ ba của Angie và Larry là một nàng công chúa. Anh trai Joshua 6 tuổi và chị gái MC Kenna 2 tuổi của cô bé còn trong bụng mẹ cứ khúc khích cười mãi không thôi. Khi chúng tôi, ông bà nội cùng cha mẹ và hai anh chị của bé rời khỏi phòng khám, con gái Angie của tôi hỏi: "Joshua, con luôn mong có một em gái nữa, vậy con đã có cái tên nào muốn đặt cho em con chưa?" Không chần chờ, thằng bé đáp ngay: "Rose." Giật mình, Angie và tôi đưa mắt nhìn nhau. Angie gặng hỏi: "Joshua, đó là một cái tên đẹp đấy, nhưng sao con lại biết tên này?" "Có bạn nào tên Rose trong trường mẫu giáo của con sao?" "Dạ không." "Vậy con có cô giáo hay bảo mẫu tên Rose à?"
"Không ạ."
"Ờ, vậy con biết ai có tên này?"
"Con đâu biết ai."
Angie nhẹ nhàng: "Thế thì Joshua này, làm sao con biết đến tên Rose?"
"Con chỉ biết vậy thôi," Joshua trả lời, hơi lo lắng về việc mẹ cứ gặng hỏi. Lần này, Angie và tôi lại nhìn nhau, ngỡ ngàng và cố ngăn dòng nước mắt chực trào ra. 2 năm trước đó, chị gái của Angie,
Gretchen, đã qua đời cùng chồng mình trong một tai nạn khi đang chèo thuyền ở hồ Pontchartrain, phía bắc New Orleans. Gretchen đã luôn dự định sẽ đặt cho con gái đầu của mình tên là Rose. Hồi đó, Joshua mới lên 4 và dĩ nhiên, thằng bé chưa hề biết gì mình có ý định sử dụng cái tên này. Chúng tôi biết rằng chẳng có cậu bé 6 tuổi nào lại nghĩ đến cái tên Rose. Chúng tôi biết cha mẹ của thằng bé cũng chẳng trồng bụi hồng nào trong vườn. Và tất cả chúng tôi biết rằng Jason là một thiên thần luôn dõi theo, bảo vệ và che chở cho từng thành viên trong gia đình mỗi ngày. Sarah Blythe.
Kỷ vật thiêng liêng.
Tình yêu của tôi đối với gia đình mình không thể diễn tả bằng lời. Không có gia đình, tôi chỉ là một linh hồn lang thang cô độc trên cõi đời này. Viết danh. Năm tôi 16 tuổi, cha mẹ mua tặng tôi một chiếc vòng tay cực kỳ xinh xắn tại một cửa hàng trang sức nổi tiếng ở Syracuse, New York. Tôi thật sự choáng ngợp vì điều này. Chiếc vòng tay ấy bằng vàng 14 carat. Mỗi hoa văn trang trí lại mang một ý nghĩa đặc biệt dành riêng cho tôi mà thôi. Hình một cô gái trong đội cổ vũ, một chiếc giày nhỏ có gắn viên kim cương bé xíu, một vòng tròn chạm trổ biểu trưng cho tháng 8. Tháng sinh nhật tôi thích chiếc vòng này kinh khủng và chỉ đeo nó vào những dịp thật sự đặc biệt mà thôi. Chiếc vòng tay càng trở nên quý báu đối với tôi khi mẹ qua đời. Dù tôi may mắn có được người cha tuyệt vời nhất trên đời, nhưng cái chết của mẹ đối với tôi vẫn là nỗi mất mát lớn không sao bù đắp nổi. Dù vậy, chiếc vòng tay khiến tôi cảm thấy như điệp tiếp tục liên kết với bà. Sau khi tốt nghiệp y tá, tôi được nhận vào làm tại một khoa chỉnh hình của một bệnh viện địa phương. Khi làm việc, các y tá như tôi chỉ được đeo rất ít đồ trang sức, nên thứ duy nhất tôi mang là chiếc vòng tay cha mẹ tặng. Kể từ khi mẹ qua đời, tôi chưa bao giờ tháo nó ra. Chiếc vòng tay này là một phần của mẹ, nên tôi cảm thấy trống rỗng và buồn bã nếu không có nó ôm lấy cổ tay tôi mỗi ngày. Không bệnh nhân nào của tôi khi trông thấy lại không thể trầm trồ khen ngợi thiết kế sắc sảo của nó cả, và tôi thật sự cảm thấy tự hào vì điều đó. Bệnh viện nơi tôi làm việc nằm trên khu vực đồi khá cao, và bãi đậu xe cho y tá nằm xa tít dưới chân đồi. Một sáng tháng 1 tuyết phủ kín, như thường lệ tôi đậu xe của mình vào bãi rồi bắt đầu cuộc hành trình leo dốc lên nơi làm việc. Trong cái rét mướt mùa đông, tôi bọc kín người trong lớp áo choàng dày cộm như người Eskimo,
Gió và tuyết khiến tôi đi bộ hàng ngày trở nên thật sự khó khăn, và lúc vào được sảnh bệnh viện, tôi gần như đông cứng cả người vì lạnh. Tôi lại tiếp tục phải đeo găng tay một lúc cho ấm rồi mới cởi ra. Sau khi làm báo cáo sáng, tôi bắt đầu kiểm kê thuốc rồi chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc như thường lệ. Thế rồi tôi phát hiện ra chiếc vòng tay của mình đã biến mất. Hoảng hốt, tôi chạy ra ngay phòng giữ đồ và lục lọi tìm kiếm. Tôi lật trái cả nón, găng tay ra tìm và vũ như phát cuồng tấm khăn choàng cổ với hy vọng nó bị rơi ra và mắc kẹt ở đâu đây. Nhưng tất cả đều vô vọng. Tôi ngồi vật ra, thẫn thờ, cảm thấy như mình không còn chút sức lực nào. Tôi cảm thấy mình đã đánh mất ký ức đẹp nhất về mẹ. Thật khó tập trung làm việc vào sáng hôm ấy. Nhưng rồi tôi cũng có thể trụ được đến giờ nghỉ lúc 10 giờ rưỡi. Tôi nhanh chóng mặc lại bộ trang phục đi tuyết của mình, rồi trở xuống bãi đậu xe bên dưới, hy vọng chiếc vòng tay chỉ bị rơi ngay đâu đó cạnh xe mình. Khi đến bãi đậu xe khổng lồ ấy, tôi càng thất vọng hơn. Toàn bộ bãi xe đã được cào tuyết sạch sẽ, từng đống tuyết cao ngất được gom lại phía hàng rào. Vậy là chiếc vòng tay của tôi không thể nào tìm thấy nữa rồi. Tôi quay ngược lại bệnh viện, khóc như một đứa trẻ. Sir Annie trông thấy khuôn mặt đỏ lựng đầy nước mắt của tôi nên đã cố gắng an ủi. Khi tôi thuật lại cho bà nghe về câu chuyện của mình, bà hứa sẽ cầu nguyện giúp. Bà đề nghị tôi hãy cầu nguyện Thánh Anthony, Thánh bảo trợ tất cả những gì bị lạc mất. Ngay lập tức, tôi làm theo lời bà. Đến tháng 4, tôi đành chấp nhận sự thật rằng tôi đã vĩnh viễn mất chiếc vòng tay quý báu của mình. Cửa hàng trang sức nơi cha mẹ tôi mua, nó đã không còn, và chẳng cửa hàng nào trong vùng có mẫu vòng tay đặc biệt như vậy. Vào lúc này, Thánh Anthony đã trở thành tên vị thánh tôi cầu nguyện mỗi ngày. Một ngày tôi xin ông không biết bao nhiêu lần tìm thấy chiếc vòng tay đã trở nên vô vọng của mình, nhưng có lẽ ông quá bận rộn với những việc quan trọng hơn. Buổi sáng thứ ba nọ, một y tá đến tìm tôi trong phòng bệnh nhân. Có chú Mai lao công muốn gặp em đây. Lúc đó tôi quá bận nên đành nhờ cô bảo với chú ấy rằng tôi sẽ liên lạc lại sau. Và trưa hôm đó, tôi tranh thủ giờ ăn trưa để gặp chú. Chú kể với tôi rằng mùa đông năm nay là một trong những mùa nhiều tuyết nhất mà chú từng thấy. Đến giờ này mà vẫn còn những đống tuyết chưa kịp tan hết. Tôi lắng nghe, nhưng trong lòng tôi tự hỏi không biết tại sao chú lại tìm tôi để kể những điều ấy. Hôm qua, khi đang xúc tiết như thường lệ, tôi trông thấy vật gì đó lấp lánh. Tôi không hiểu sao tôi lại nhặt nó lên và bỏ vào túi. Rồi tình cờ, tôi có cho Sir Annie xem qua và Sir ấy bảo tôi đến gặp cô. Rồi ông đưa tay vào túi, lấy ra vật bí ẩn ấy. Tôi ngỡ ngàng nhận ra đang lắc lư trên tay ông là chiếc vòng tay của tôi. Nó đã bị chảy xước, cong vẹo khá nhiều, nhưng đã tồn tại được trong đống tuyết lạnh giá qua suốt mùa đông và tìm được về với tôi. Mắt tôi nhòa lệ, tôi chỉ có thể lắp bắp, cảm ơn chú. Và xúc động vòng tay ôm chú Mai, người lao công tốt bụng của tôi. Chiếc vòng tay giờ đã được sửa lại và trông như mới. Tôi không còn dám đeo nó mỗi ngày bởi sợ rằng mình sẽ đánh rơi nó lần nữa. Thế nhưng, mỗi khi đeo nó vào cổ tay, tôi lại cảm nhận được rằng điều kỳ diệu khi mình vẫn còn được sở hữu nó nhờ vào sự giúp đỡ của Thánh Anthony và sự phù hộ của mẹ. Mariani Blavary, Vincent.
Cách nhìn cuộc sống. Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ bỏ cuộc.
Winston Churchill.
Dạo đó là dịp lễ phục sinh và tôi có 10 ngày nghỉ tuyệt vời, không phải lên giảng đường. Tôi biết mẹ tôi rất nhớ tôi khi tôi đi học đại học xa như vậy, và khi về nhà, tôi sẽ được mẹ cho ăn thỏa thích những món ngon mẹ làm. Tôi là một sinh viên mỹ thuật và chỉ còn 2 tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, tôi lại vừa được nhận một học bổng từ một trường đại học ở Anh trong 2 năm. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc hơn thế. Tối thứ 6, tôi thức khuya để xem bộ phim hài trên TV với mẹ và anh trai. Phim vui đến nỗi chúng tôi cười đau cả bụng. Thật tuyệt vời vì được trở về nhà như thế này. Sáng thứ 7, khi thức dậy đột nhiên tôi không nhìn thấy được gì bằng mắt phải của mình. Mẹ, mắt con làm sao ấy mẹ ạ? Tôi nói với mẹ, không lo lắm vì cứ nghĩ mình bị nhiễm trùng hoặc dị ứng thông thường gì đó. Mẹ đưa tôi đến gặp một bác sĩ nhãn khoa. Ông ấy khám mắt cho tôi và yêu cầu chúng tôi phải đáp máy bay đến ngay một bệnh viện cách đó hàng trăm cây số. Ông bảo đã gọi điện thu xếp trước cho chúng tôi gặp một chuyên gia để khám kỹ hơn. Dù vậy, không hề nói chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ tôi bảo có thể do một mảnh kính hay vật gì đó đâm vào mắt tôi và họ chỉ cần lấy nó ra là ổn. Vài tiếng sau, Sau khi 5 bác sĩ đã khám cho tôi, một trong số họ thông báo cho chúng tôi một tin buồn. Cháu bị nhiễm nấm histoplasma. Đây là một loại nấm có thể ăn hết các mạch máu nằm sau võng mạc. Bệnh này không thể chữa được. Cháu sẽ bị mù hoặc chết trong vòng một tuần. Tôi bắt đầu run lên vì sốc. Mẹ ôm chầm lấy tôi và bà cũng run rẩy hệt như tôi. Nhưng con tôi chỉ mới có 22 tuổi. Cháu là một nghệ sĩ. Cháu không thể nào bị mù hay chết được. Tôi sẽ cho cháu một hoặc cả hai con mắt mình để ghép. Mẹ tôi nói, bệnh này không thể ghép mắt được. Vị bác sĩ nói, tất cả những gì chúng tôi có thể làm được là điều trị đôi chút bằng tia laser để chấm dứt tình trạng chảy máu võng mạc. Tôi lập tức phải đến phòng cấp cứu để tiến hành một thủ thuật đau đớn trong nhiều giờ. Và sẽ còn phải chịu đựng như thế 15 lần nữa. Tôi đau đớn, ốm yếu và phải ở trong phòng tối hoàn toàn trong suốt 7 ngày. Thế là hết. Đời tôi đã kết thúc cho dù kết quả cuối cùng là bị mù hay là chết. Tôi sẽ không thể nào tốt nghiệp, sẽ không bao giờ đi ăn được. Tôi sẽ không bao giờ được cầm cọ vẽ nữa. Cuộc đời tôi thế là hết. Mẹ và tôi gọi cho anh cả là Aaron và báo cho anh hung tin đó. Câu đầu tiên mà anh nói là, con có cho em mắt để ghép được không mẹ? Chúng tôi bảo người ta không thể làm được chuyện đó. Sau đó chúng tôi gọi cho người anh giữa là Stanley để báo tin. Anh cũng đề nghị, để con hiến mắt cho em ghép nhé. Đến lượt người anh nhỏ nhất cũng nói y hệt câu đó khi nhận được cuộc điện thoại của chúng tôi. Cả ba anh trai của tôi khi nghe tin đều không ngần ngại đề nghị được hiến một mắt cho tôi. Tuy vẫn biết mọi người yêu thương mình, nhưng quả thật, tôi rất bất ngờ. Con nghĩ mình nên tính tới chuyện xin nghỉ học và báo cho trường đại học bên Anh biết là mình sẽ không đi được, tôi nói. Nhưng con vẫn còn một mắt và vẫn còn thở được, mẹ tôi bảo, đừng bỏ cuộc, hãy chiến đấu với nó. Dù chuyện đó sẽ không dễ dàng chút nào, con sẽ phải can đảm cố gắng nhiều hơn bất kỳ ai khác. Con là một họa sĩ, mẹ không biết tương lai của con sẽ ra sao, nhưng con phải sống trọn vẹn từng giây phút mỗi ngày. Con không thể bỏ cuộc được. Không thể để cuộc đời giẫm đạp, hạ đo ván ngay trong thử thách đầu tiên này được. 10 ngày sau, tôi trở lại trường và tốt nghiệp đại học. Sau đó, tôi đi Anh và nhập học tại Đại học Sussex. Rồi có bằng thạc sĩ, một mắt tôi bị hỏng vĩnh viễn. Bệnh tình của tôi không chữa được nữa, nhưng cũng không tồi tệ hơn. Biết đâu sáng mai, mọi thứ sẽ bùng phát và tôi sẽ bị mù hoặc chết trong vài ngày và cũng có thể tôi sẽ sống được nhiều năm nữa mà mắt tôi không kém hơn. Đã 7 năm trôi qua, kể từ ngày tôi bị nhiễm nấm histoplasma, đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Và cũng chính ngày đó, cả gia đình tôi đều đề nghị hy sinh thị giác của họ cho tôi. Chính ngày đó tôi chợt nhận ra mình có một lòng can đảm tột cùng mà trước nay tôi chưa bao giờ biết và cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của gia đình dành cho mình. Tôi cũng nhận ra mình có một mơ ước xứng đáng để chiến đấu với bệnh tật. So với mọi người, thị giác tôi chỉ còn không đầy một nửa, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể trở thành một họa sĩ. Điều đó chỉ có nghĩa là tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa mà thôi. Kể từ ngày đó, tôi đã vẽ hàng trăm bức tranh. Những bức tranh đó đều được công nhận và tôi đã đạt được hàng chục giải thưởng tại những cuộc trưng bày triển lãm nghệ thuật. Và tôi tự thiết kế ra phong cách thiệp của riêng mình. Tại một buổi trưng bày, mọi bức tranh của tôi đều được bán sạch, mang lại cho tôi một món tiền lớn đầy may mắn và bất ngờ. Con làm gì với món tiền này bây giờ hả mẹ? Tôi hỏi mẹ. Con hãy dùng tiền đó đến Paris và thưởng thức những tác phẩm của các danh họa lớn trên thế giới, bà đề nghị. Và tôi đã làm như thế. Tôi đã lặng người khi đứng giữa những kiệt tác nguyên bản của Van Gogh, Monet, Leonardo da Vinci và nhiều danh họa khác. Đối với tôi, đó là cả một sự kỳ diệu. Kể từ đó, tôi không bao giờ sống hờ hững một ngày nào. Trước khi cơn bệnh ấy lấy mất của tôi một nửa ánh sáng, tôi là một họa sĩ và bây giờ tôi vẫn là một họa sĩ. Ring Taspor. Sự hiện diện của người ba. Những ai mang ánh nắng đến cho cuộc đời người khác cũng sẽ thấy đời mình thêm tươi sáng. James Matthew Perry. Suốt mùa xuân này, ngày cuối tuần vừa qua là một trong những ngày đẹp nhất. Trời ấm áp và có gió nhẹ, như muốn chúc mừng cái tân cử nhân trong ngày lễ tốt nghiệp. Trường đại học của bang này hôm đó rất náo nhiệt trong sự hiện diện của các bậc cha mẹ, anh chị em, ông bà, cô, dì, chú, bác, cùng với những tiếng cười đùa của những tân cử nhân, hãy còn rất nhí nhố, lẫn trong những tiếng cười nói hôm đó, có một cuộc đối thoại đặc biệt khiến tôi chú ý.
Vâng, bà ơi, cháu sắp tốt nghiệp rồi đây, cả cháu cũng không tin được. Bà biết không, cháu chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ngày mình đứng ở đây, thật đấy.
Vâng, cháu biết.
Vâng, hôm nay là ngày đặc biệt.
Ồ, bác sĩ nói sao vậy hả bà?
Vậy à, cháu biết, bà ạ, cháu biết bà muốn đến.
Được rồi.
Đừng, bà đừng khóc. Hôm nay là ngày vui mà bà.
Bà giữ máy nhé, bọn cháu đang xếp hàng.
Được rồi.
Xong rồi.
Vâng ạ, hàng ghế giữa.
Bãi cỏ đẹp lắm.
Mùi cỏ rất thơm, chu choa. Họ còn đang chuẩn bị vô số quả bóng bay để thả nữa.
Có Kelly ở đây bà ạ.
Vâng, cháu sẽ nhắn với chị ấy là bà quý chị ấy. Sắp đến giờ rồi.
Bà ơi, cháu lên nhận bằng tốt nghiệp đây.
Cháu cũng thương bà ạ.
Cháu mừng là bà đã tham dự cùng cháu qua điện thoại.
Chiếc điện thoại di động, một đại diện tí hon của nền công nghệ tiên tiến, đã giúp một tân cử nhân và người bà đau ốm của cô cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc trọng đại của đời người. Vì thế đừng nên coi thường giá trị của bất kỳ vật dụng nào, dù là giỏi nhất. Guy C. Brasi. Mẹ, con gái và kỷ niệm tình đầu. Lòng mẹ bao la như biển cả.
Honoré de Balzac.
Tôi là một đứa con gái ồn ào, mê phiêu lưu và thích các trò nghịch ngợm. Còn mẹ là một người phụ nữ trầm lặng, cổ điển và quý phái. Mỗi khi hai mẹ con tôi xung khắc, tôi đều đổ lỗi cho khoảng cách 38 năm giữa hai thế hệ. Tôi luôn cho rằng mẹ là người quá nghiêm khắc và bảo thủ, nhất là khi tôi bước vào tuổi dậy thì và bắt đầu hẹn hò với các chàng trai. Mẹ luôn lo lắng, nhắc nhở tôi nên giữ ý khi đi với bọn con trai. Còn tôi thì cho bà là quá lạc hậu và không hiểu gì về giới trẻ chúng tôi. Tôi yêu lần đầu khi 16 tuổi. Mối tình đầu kết thúc khi tôi bước chân vào giảng đường, đại học vì xa mặt cách lòng. Khi đó trái tim tôi tan vỡ, tinh thần suy sụp, cảm giác cô đơn, trống trải. Trong lúc khó khăn và hoang mang nhất đó, tôi đã lao về trong vòng tay mẹ. Mẹ không hề trách cứ, la rầy vì sự bồng bột của tôi mà chỉ nắm chặt lấy bàn tay tôi. Để tôi rút vào lòng như khi còn bé và rồi lắng nghe tôi tâm sự, rồi lặng lẽ, nhìn tôi khóc. Rồi mẹ dịu dàng giải thích bà đã lo lắng ra sao khi tôi yêu chàng trai ấy và cởi mở kể cho tôi nghe về mối tình đầu của mình cũng như tâm trạng khi chuyện tình chấm dứt. Mẹ cũng rất đau khổ và từng khóc hàng tuần liền, cũng cảm thấy tuyệt vọng hệt như tôi bây giờ. Rồi theo thời gian, nỗi đau cũng qua đi và giờ chỉ còn một ký ức mờ nhạt. Mẹ cam đoan với tôi rằng rồi tôi sẽ gặp một người đàn ông của đời mình. Và khi nghĩ đến mối tình đầu, tôi sẽ chỉ mỉm cười vì sự trẻ con của mình khi đó. Tôi cảm thấy ngạc nhiên và nhẹ nhõm, ngạc nhiên vì biết bố không phải là mối tình đầu của mẹ, và nhẹ nhõm khi mẹ không chỉ là một người mẹ, mà còn là một người bạn tâm tình với sự từng trải và tinh tế. Kể từ ngày ấy, tôi chia sẻ với mẹ mọi khó khăn và phiền muộn trong cuộc sống như hai người bạn thân. Mối quan hệ của chúng tôi khiến nhiều người ngưỡng mộ, khiến tôi rất vui và tự hào. Rồi tôi gặp anh, người hiện là chồng tôi. Việc đầu tiên tôi làm là gọi về cho mẹ và kể về anh. Trong lúc nói chuyện, mẹ tôi hỏi tôi có nhớ về mối tình đầu tan vỡ không. Tôi chỉ biết cười mà không nói lời nào. Sophia Vallès Bly.
Chọn cuộc sống.
Hoài niệm chính là sự bấu víu và những điều tốt đẹp mà bạn không bao giờ muốn đánh mất. Chương trình truyền hình The Wonder Year. Nhiều năm trước, khi tôi khoảng 5-6 tuổi, ông nội đã cho tôi một ly rượu bằng bạc của Nga. Nó nhỏ đến mức chỉ chứa được khoảng một lóng tay rượu. Song trên thân ly lại có hình một dải nơ dài được chạm khắc rất tinh xảo. Mỗi khi tôi mất tập trung hay sao nhãng việc học, ông lại mang ra chai rượu nho Concord cất giữ trong góc tủ lạnh, rót một ít vào cái ly nhỏ của tôi, rồi thêm phần mình vào trong một cái ly bạc cổ. Sau đó hai ông cháu sẽ cùng nhau cùng ly và nếm rượu. Ông nội đã dạy tôi một từ gốc Do Thái cổ, El Cham, và nó có nghĩa là chúc mừng cuộc sống. Ông luôn nói El Cham với sự hào hứng kỳ lạ. Từ này có nghĩa là chúc mừng vì chúng ta có một cuộc sống vui vẻ, phải không ông? Tôi thắc mắc.
Chỉ là mừng cuộc sống thôi.
Cháu ạ, người Do Thái trên khắp thế giới luôn nói El Cham mỗi khi cùng ly từ ngàn đời qua. Đó là một truyền thống để nhắc nhở chúng ta rằng dù cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, bất công,
nó vẫn là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta. Người Do Thái chúng ta phải đấu tranh, chịu đựng quá nhiều đau thương, mất mát để tồn tại. Chính vì thế, chúng ta rất yêu quý và trân trọng cuộc sống. Đã gần 25 năm kể từ lần cuối hai ông cháu trò chuyện cùng nhau, nhưng tôi vẫn nhớ như in ánh mắt lấp lánh, niềm vui của ông mỗi khi nói đến El Cham. Giờ đây, sau nhiều năm làm việc với những bệnh nhân ung thư, chứng kiến họ đấu tranh với tử thần để giành lại sự sống, tôi mới thấu hiểu hết ý nghĩa của từ này. Sự sống mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta thật đáng quý biết bao. Rachel Naomi Spearman.
Hoài niệm.
Cha mẹ tôi đã trao cho con cái họ một món quà tuyệt vời nhất trên đời, tình yêu thương vô điều kiện. Mitt Romney. Một mình đứng trên bờ hồ vắng vẻ trong công viên quốc gia Rocky Mountain, tim tôi tràn ngập những hồi ức về những ngày cùng đi câu cá với bố khi còn là một cô bé. Bố đã dạy cho tôi cách chọn dây câu, cách buộc mồi câu và thời điểm thả mồi. Hãy quăng cần ở đây này con. Tại sao hả bố? Bởi vì có một con cá to đang chờ con ruồi của con. Sao bố biết? Cứ thử làm theo lời bố đi. Mồi của tôi đáp xuống ngay vị trí ông chỉ và biến mất dưới làn nước. Đừng quăng dây ở đó. Tại sao hả bố? Bên dưới có nhiều cỏ lắm, con sẽ bị mất mồi. Giờ đây, hai con trai tôi đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Vợ chồng tôi đã được an hưởng tuổi già. Nhưng lúc này đây, tôi đứng trên một bờ hồ vắng vẻ trong công viên quốc gia Rocky Mountain và lại trở về là cô bé ngày xưa. Con là tay ngư dân lão luyện của bố. Thôi mà bố, bố tự hào về con gái. Vì con biết câu cá à? Vì con đã trở thành một phụ nữ đúng như mong ước của bố. Một đôi nam nữ đi ngang qua hỏi tôi đang xem có bắt được gì không. Chẳng bắt được gì, tôi đáp với đôi mắt nhòa lệ. Bối rối, người thanh niên đáp. Đừng lo bác ạ, mọi người xung quanh cũng chẳng bắt được gì cả. Rồi họ hấp tấp bỏ đi. Nhưng với tôi, việc cá có cắn câu hay không quan trọng. Quan trọng là ký ức về khoảng thời gian hai bố con tôi bên nhau không bị gián đoạn. Kathleen Horvath.